Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Trần duyên ngày đêm tinh tiến, an nhiên thanh nhàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này toàn thể hành giả chúng con xin được thành kính cung đón Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Và để đi vào thời Pháp Thoại chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm.
Sơ thân ca mâu ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, chắc hẳn rằng đạo tràng chúng ta không còn nói gì xa lạ đối với Thượng Tọa giảng sư của chúng ta chiều hôm nay. Xin các vị cho một tràng pháo tay để chào đón Thượng Tọa. Với những tình cảm đặc biệt mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng ta, như các vị cũng đã thấy, và với bài pháp thoại mà Thượng Tọa đã chia sẻ với chúng ta trong lần quang lâm đợt rồi, chắc hẳn rằng đạo tràng của chúng ta không thể nào quên được. Đó là chủ đề nghe chuông niệm Phật để thức tỉnh. Và chiều hôm nay, nơi đạo tràng pháp hội của chúng ta lại được diễm phúc cung đón Thượng Tọa quang lâm để chia sẻ thời pháp thoại chiều nay với đạo tràng chúng ta nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 47. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, Thượng Tọa là quỹ viên thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quỹ viên Ban trị sự kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiện Hoa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa giảng sư, vào giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh, hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những lời giáo pháp mà Thượng Tọa sẽ chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Kính mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ ban bố thời pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Phước Tiến, quỹ viên thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa của Ban trị sự Phật giáo thành phố và đương kim trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể chư tôn Thiền Đức Tăng, chú xứ tại tu viện Tường Vân, thưa toàn thể nam nữ Phật tử pháp hội đạo tràng tu một ngày an lạc lần thứ 47 thân mến của chúng ta hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng tôi chúc cho toàn thể quý vị vào buổi chiều hôm nay pháp thoại với đầy đủ niềm hân hoan ở trên gương mặt của toàn thể các Phật tử, để chúng ta gắn kết với Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật. Thì thật ra chúng tôi làm một vị giáo thọ sư thì đương nhiên trên bước đường học Phật thì phải học nhiều pháp môn. Nhưng mà không biết nặng nợ gì với tu viện Tường Vân này, thì mỗi lần xuống thì bước chân vào thì nghe các Phật tử đều hướng về Đức Phật A Di Đà, nghe niệm Phật. Thì như vậy thì với cái đề tài giảng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị phát tâm niệm Phật ban đầu tuy nhỏ nhưng kết cuộc được nhập vào pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Đó là chủ đề giảng hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị. Thì thưa với toàn thể quý vị, pháp môn nói chung là tịnh độ hay là nói pháp niệm Phật thì có một cái duyên rất là thù thắng. Đức Phật của chúng ta lúc Ngài còn hiện hữu trên cõi đời là sau khi Đức Phật ở bên phía Nam, tức là ở bên đất nước của vua Tần Bà Sa La, Ngài đem tất cả 12 năm thiết về kinh bây giờ ta gọi là Nikaya, tức là những bộ A Hàm. Rồi sau khi Ngài đầy đủ duyên lành đó, được Ngài cấp cô độc sang qua hỏi vợ cho con mình và được diện kiến Đức Phật, thấy được tướng tốt và thấy được pháp màu của Đức Phật, mà trong lúc Ngài lắng nghe đó, Ngài chứng được Tu Đà Hoàng. Vì lẽ đó nên Ngài trở về đất nước của mình, tức là nơi đất nước của vua Ba Tư Nặc. Thì nơi ấy Ngài thành tâm mua mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà và lập nên cái tịnh xá kỳ viên thứ hai ở tại nơi ấy. Và sau khi lập được tịnh xá kỳ viên rồi thì Đức Phật của chúng ta di hành về nơi tịnh xá ấy và bắt đầu Ngài sủ dương về pháp Đại Thừa. Mặc dầu pháp môn tịnh độ Đức Phật nói có ba bộ kinh thôi, tức là Tiểu Di Đà, rồi Quán Vô Lượng Thọ, rồi Kinh Vô Lượng Thọ, mặc dầu có ba bộ, nhưng mà trong pháp môn tịnh độ và Kinh A Di Đà là một cái duyên rất là thù thắng. Vì một hôm Đức Phật của chúng ta ở nơi tịnh xá kỳ viên, Ngài dùng Phật nhãn, Ngài dùng hào quang chiếu sáng, mà giống như ở trong Kinh Pháp Hoa mà phẩm tựa đó, Đức Phật chúng ta dùng cái lông trắng giữa chặn mày phóng hào quang qua phía đông. Thì ngày hôm ấy Đức Phật chúng ta cũng phóng hào quang đi về bên phía tây, mà chính Ngài A Nan đã cảm nhận được cái hào quang ấy, cho nên Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng: hôm nay cớ gì Đức Thế Tôn phóng hào quang chiếu sáng soi rọi qua phương tây? Thì Đức Phật nói rằng: ta hôm nay chạnh lòng nhớ đến người bạn cũ xa xưa của ta. Thì người bạn đó là ai? Các Phật tử biết rồi, phải không? Người bạn xa xưa của chúng ta lúc tu tập trong cái thời điểm quá khứ đó, với Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì Ngài đã phát nguyện tu tập thành Phật ở bên phía Tây, mà cách chỗ chúng ta đang ở đây tới 10 muôn ức cõi Phật. Nhưng Ngài xây dựng cho một cái thế giới của Ngài rất là trang nghiêm và thanh tịnh, cho nên hôm nay ta sẽ tự nói cái pháp môn thù thắng chứ không ai hỏi hết, tức là ta tự nói về pháp môn tịnh độ và Kinh A Di Đà để làm lợi ích cho chúng sanh sau này. ai mà nghĩ mà tưởng đến bạn của ta là Đức Phật A Di Đà thì người ấy phát tâm hướng về Ngài. Mặc dù với cái tâm ban đầu tuy nhỏ, nhưng mà chúng ta hướng một thời gian lâu dài đúc kết đi thì sẽ nhập vào pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nói rằng Đức Phật A Di Đà xây dựng thế giới thanh tịnh thì tất cả chúng sanh ở mười phương mà muốn sanh về thế giới Ngài thì chỉ có một vài điều kiện mà có thể sanh về được. Điều kiện thứ nhất là phải niệm danh hiệu của Ngài. Điều kiện thứ hai là phải hằng tưởng nhớ đến Ngài. Điều kiện thứ ba là phải làm sao trang nghiêm được thân tâm của mình cho thanh tịnh và thấy được thật tướng của các pháp thì mới nhập vào pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Mà hôm nay chúng tôi sẽ nói ba cái điều kiện đó để cho toàn thể pháp hội đạo tràng chúng ta nên cố gắng phát tâm khởi ban đầu niệm Phật tuy nhỏ, nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta sẽ nhập vào pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Thì thưa với toàn thể pháp hội đạo tràng, nói đến cái điều kiện nhỏ mà rốt cuộc đạt được cái thành quả rất là mỹ mãn thì chúng tôi nhớ lại ở trong kinh Nikaya hay còn gọi là kinh A Hàm. Thì một hôm Đức Phật của chúng ta đi cùng 1250 vị tỳ kheo băng ra một cánh đồng. Thì sau khi đi ngang qua một cánh đồng thì nơi ấy có hàng chục trẻ nhỏ mà gọi là mục đồng. Thì mục đồng thì các Phật tử biết ai rồi, tức là trẻ nhỏ trăn trâu. Trong đó có một trẻ nhỏ, nó có một năng khiếu rất tuyệt vời. Sau khi nó thấy Đức Thế Tôn đi ngang mà 1250 vị, nhưng mà nó chỉ nhìn Đức Phật thôi. Bởi vì Đức Phật của chúng ta tức là trong đó trội hơn tất cả, nghĩa là 1250 vị. Cho nên cái đứa mục đồng này nó nhìn Đức Phật gọi là chăm chú vô cùng. Sau khi Đức Phật chúng ta đi ngang qua một cánh đồng, đi đến bìa rừng, Ngài ngồi nghỉ, thì đứa trẻ đó lạ thay, nó tìm ở dưới mặt ruộng á, nó lựa cái mảnh đất tốt, nó mới móc ở dưới, nó lấy cái cục đất sét nhưng mà rất là tốt. Thì nó ngồi, nó miệt mài khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là nó tạo ra được cái hình tượng của Đức Phật y chang luôn, tức là nó nắng cái tượng Phật rất đẹp, giống như Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Nó vội vã, nó mang đến chỗ Đức Phật đang ngồi ở bìa rừng để đợi Ngài Phú Lâu Na đi vào ở trong xóm làng để xin nước về cho Đức Phật dùng. Thì giờ đó Đức Phật ngắm cái tượng mà em bé mục đồng này nắng, giống Đức Phật vô cùng. Cho nên sẵn dịp đó Đức Phật nói một bài pháp ngắn. Bài pháp này nói rằng từ phát khởi tâm ban đầu mà kết quả được tâm rộng lớn vô cùng. Bài pháp ấy Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, trẻ nhỏ mà đang nắng cái tượng Phật đây, các vị đừng nên khi dễ nó. Mặc dù nó nhỏ thật, nhưng ở trong tâm khảm của nó có chứa đầy đủ chất liệu gấp phi thường. Trẻ nhỏ này nếu sau này nó đủ duyên, nó xuất gia thì tu tập theo chánh pháp của ta thì tương lai nó sẽ là một vị đại đức rồi đưa đến Phật quả. Cái trẻ nhỏ này nếu mà nó lãnh đạo một đất nước hay nó sanh vào ở trong hoàng cung thì đứa trẻ nhỏ này tương lai nó sẽ làm gì? Sẽ làm vua một đất nước. Đứa trẻ nhỏ này nó nhỏ thật, nhưng mà nó sanh ra ở một cái nơi mà không đầy đủ cái thiện duyên đó, thì đứa trẻ này nó sẽ trở thành một người không tốt nơi xã hội này. Với cái nghĩa đó thì tôi nói với các tỳ kheo nên lưu ý, ở trong tiềm năng của đứa trẻ có đầy đủ. Đó là chất liệu thứ nhất của một đứa trẻ. Thứ hai là Đức Phật nói rằng các vị thấy cái con rắn nhỏ, nó rất là nhỏ, nhưng mà nó cắn một con người của chúng ta, nghĩa là gấp trăm lần, tức là gấp lớn hơn gấp trăm lần cái hình tướng đó. Nhưng mà nó cắn rồi một cái thì coi chừng mình làm gì, hay mình vĩnh biệt cõi đời. Mặc dù nó nhỏ thật, nhưng mà nó cắn nó có một chất độc, nó làm cho con người chúng ta có thể không còn sống ở trên cõi đời. Cái thứ ba Đức Phật thường nhắc nhở là các vị thấy rằng cái đốm lửa nó mới phát xuất rất là nhỏ, phải vậy không? Nhưng mà nó lan tỏa rồi thì nó thiêu cả một đám rừng lớn vô cùng. Mà chúng ta ở Việt Nam chưa có chứng kiến. Tôi vào năm 2007 đó, tôi có chứng kiến cháy rừng ở nơi mà tiểu bang Cali đó, ngay Lod đó. Thưa với các vị, máy bay đồ bị gì bên đất nước của Mỹ mà ở vùng Cali đó, nó gọi là cái vùng sa mạc đó, mà tất cả đó nó cháy rồi. Mà Mỹ mà các vị biết vĩ đại lắm. Mà kỳ đó chúng tôi đi giảng ở Las Vegas, tức là ở cái tiểu bang Lombarda gì đó, chúng tôi đi về kẹt đi gì không được, khói khủng khiếp luôn, cho nên không về được, đậu ở giữa đường. Và các chị biết mà ban đêm mà ở giữa đường của nước Mỹ thì khủng khiếp lắm, nó lạnh lắm chứ không phải như là. Rồi nếu nó dùng cái máy mà sưởi, nó dùng cái máy trong xe, nó có máy sưởi mà nó chạy rồi hồi hết xăng là chết liền, bởi vì đâu phải là cái đường đó là gọi là xuyên các bang á, thì đi xa xa như vậy mới có một cái chỗ bán xăng, chứ không phải như mình đây. Mà nửa đường đã hết xăng một cái rồi thì thôi, cứ mong là ngồi là chết chứ không có phương cách nào. Đó thì nó cháy khủng khiếp. Tức là chúng ta còn Việt Nam chúng ta chưa thấy đâu, bên đó nó cháy rừng khủng khiếp. Thì ý nghĩa đó Đức Phật mới nhắc nhở cho chúng ta, là toàn thể Pháp hội đạo tràng này, nếu các Phật tử mà phát tâm gắn kết với Đức Phật A Di Đà, mặc dầu mới ban đầu phát tâm rất là nhỏ. Phát tâm nhỏ đó là Đức Phật nói rằng ai muốn sanh về thế giới của bản ta, tức là Ngài A Di Đà đó, thì nên trì danh hiệu của Ngài, phải vào. Cho nên toàn thể Pháp hội đạo tràng mà ai mà có tụng kinh niệm Phật thì toàn thể các vị đều có niệm danh hiệu của Ngài hết rồi, phải không? Mà niệm danh hiệu của Ngài chúng ta phải làm sao mà để cái tâm nhỏ của mình đó mà gắn kết với Phật, để làm sao cuối cùng để cái tâm của chúng ta nó được rộng lớn. Thì cái pháp niệm Phật ban đầu, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng gán trì danh hiệu của Ngài. Thì thưa với toàn thể các Phật tử, mình thấy trì danh hiệu của Đức Phật rất là bình thường, phải không? Ở đây ai cũng có niệm Phật hết rồi. Các Phật tử có niệm không? Có niệm Phật A Di Đà hết rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Người ta gọi là hành trì. Cái quan trọng cái hành trì. Còn toàn thể Pháp hội đạo tràng của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy các vị gọi là niệm gì? Biết không? Không biết. Tức là các vị chỉ đọc và tụng cái danh hiệu đó thôi. Nó thưa với các vị vậy đó. Nếu mà các vị nào có hành trì là các vị gì? Đầu tiên niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì chúng ta phải có lòng tin. Nhớ chỗ này, thì tin ai? Đó, tin chính mình. Mình niệm danh hiệu của Ngài, tức là mình bắt cái tần số đúng với Đức Phật A-di-đà. Mà các vị bắt đúng tần số rồi, các vị alo nói chuyện được không? Nói không? Bây giờ đại đức chủ trì của chúng ta đó đang đi bên Mỹ đó, nếu mà cái vị nào mà biết số điện thoại, bây giờ thử gọi thử coi nói chuyện được không à, mà nó cách bao nhiêu, nghĩa là cách nửa vòng trái đất, nghĩa là 20.000 cây số, vậy mà chúng ta vẫn alo được, phải không? Thì ý nghĩa đó, cho nên chúng ta bây giờ trì danh hiệu của Ngài, mà chữ trì này là phải trì cái thân trước. Đó, mà trì cái thân là thân của Phật A Di Đà là thanh tịnh. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu của Ngài để bắt chúng tần số của Ngài, thì thân của chúng ta phải gì? À, vậy thân mình thanh tịnh chưa? Hả? Sao biết chưa? Sáng giờ là thanh tịnh rồi. Sáng giờ các Phật tử thân thanh tịnh lắm. Sáng giờ đâu có giết con nào, nhưng mà lỡ ngồi ở trong cái xó tối tối chút, mũi nó chích đau quá chắc cũng bợp nó luôn chứ, phải vậy không? Cho nên chúng ta ở nơi thế giới Ta Bà này, thật ra chúng ta muốn không có tội lỗi, nhưng mà nghiệp lực nó tạo cho mình phải có tội lỗi. Ở đây mà từ sáng giờ các Phật tử có uống nước chưa? Có niệm Phật không? Có trì chú không? À, nói có, tại vì có tôi đây ngồi nói chứ không biết uống có niệm không. Mà không niệm là ăn thịt chúng sanh. Vậy mà có Phật tử nói rằng: thưa thầy, con phát tâm ăn chay được 10 năm rồi, cho nên bây giờ con tránh được nghiệp sát rồi thầy, sung sướng vô cùng. Rồi tôi hỏi cho cô có đi chợ mua đồ về làm cho chồng cho con ăn không? Dạ thưa có thầy. Cái tôi hỏi có, vậy sao cô nói cô hết sát sanh rồi? Thưa thầy, có phải con mua người ta làm sẵn không à? Nhưng mà thưa với các vị, làm sẵn rồi nói mình không sát sanh không? Mà sát sanh cái gì? Chẳng hạn như một con bò, các cái vị ở cái lò giết mổ bò đó, người ta giết đi cái mạng sống lớn của con bò, nhớ nghe. Còn trong phần xế thịt của con bò di tế đó, tức là vô số loài di trùng, mà các Phật tử mua miếng thịt bò người ta làm sẵn rồi, về các vị sắc bỏ vô nồi các vị chiên đó. Như vậy những cái con di trùng ở trong xế thịt có chết không? Vậy mà nói người ta làm sẵn rồi, con về con xơi thôi. Đấy, thưa con không có tội. Đó là chúng ta nói theo cái sự hiểu biết thiển cận của mình. Còn đối với huệ nhãn của Phật, của Bồ Tát và của Phật nhãn thì người ta thấy rất là tuyệt vời. Vì là đó nên tất cả các bậc thánh họ phát nguyện sanh xuống nơi thế giới Ta Bà này, thì thưa với các vị, họ đi cách mặt đất 5 tấc. Nhưng mà chúng ta dùng cái nhục nhãn này, chúng ta thấy họ đi dưới đất, nhưng mà thật ra họ đi cách mặt đất 5 tấc. Cho nên họ không có đạp côn trùng. Còn mình sáng giờ mình đi vòng vòng tường vân này, cái con kiến lỡ nó có bò đó, các Phật tử dùng cái ngũ hành sơn đó. Biết cái ngũ hành sơn không? Hả? À, cái bàn chân của mình đó, mình bước lên một cái rồi giống như ngũ hành sơn mà nó đè tề thiên đại thánh vậy đó. Như vậy chúng ta có tránh khỏi chưa? Thì muốn tránh khỏi nơi đây, Đức Phật thường dạy chúng ta gắng cố gắng trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà ai mà trì được thân thanh tịnh rồi, các vị lỡ có đạp chết những con vật đó, nó cảm ơn mình. Vì sao nó cảm ơn? Hả? À, là vì nhờ cái năng lực, nhờ cái thanh tịnh, nhờ cái niệm Phật trì danh hiệu đó, con vật đó nó được tái sanh, mà tái sanh từ thế giới súc sanh trở thành thế giới con người, cho nên nó không có quán giận mình, phải vậy không? À, còn mình ăn mà với tiêu chuẩn mà nó sợ chết, nó đỡ mình đó, thì coi chừng nó sanh vào thế giới ngạ quỷ, thì đến cái thời mình si đó, nó theo nó báo ứng mình. Thì cái mẫu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư thì các vị đã biết rồi, phải vậy không? 10 năm nhưng nó vẫn còn theo. Cho nên chúng ta muốn kết duyên lành với Đức Phật A Di Đà, đầu tiên các Phật tử phải cố gắng trì danh hiệu của Đức Phật A Di A Di Đà. Trong sự trì danh hiệu đó, người ta bắt mình trì để làm gì? Để dừng đi cái tâm chạy rong chạy rủi, nhớ nghe. Cái tâm của chúng ta hồi nhớ gì? Hồi nhớ gì các Phật tử biết rồi. Ngày nào cũng nhớ tiền hết. Có nhớ tiền không? Sáng giờ các vị nói mà đi chùa đây mà sáng các vị không nhớ tiền tôi thua cho đó. Phải nhớ tiền đó, móc coi bỏ 100, 200 nó mới đi chùa được chứ. Phải vậy không? Đó. Mà các vị nhớ tiền rồi, các vị đánh răng súc miệng, các vị nhớ gì nữa? Nhớ coi mình đẹp hay xấu, ngộ, phải không? Đó ta gọi là hồi nãy nhớ tiền, bây giờ nhớ sắc thân. Cho nên súc miệng rồi, mình nhìn vào kiếng để mình coi coi, lỡ có dính cái cục gàng nào đó cũng gỡ ra, chứ để đi vô chùa ta thấy người ta chê xấu sao? Đó là nhớ sắc. Thứ ba là chúng ta nhớ danh, rồi nhớ ăn và nhớ nhân ngủ. Cho nên chúng ta thấy rằng, vì chúng ta nhớ theo cái dục lạc đó, chúng ta mới tái sanh ở nơi lục đạo chúng sanh. Còn các Phật tử nào niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là các vị nhớ cái cảnh giới thanh tịnh. Mà các vị niệm Đức Phật A Di Đà thì chúng ta không có nhớ money nữa. Ngộ vậy đó. Vì sao không nhớ money? Mà niệm Phật mà nhớ money thì không được giảng sanh, ngộ đời. Mà niệm Phật mà không nhớ tiền là các vị được giảng sanh. Vì sao? Vì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà chúng ta không có dùng tiền. Đấy. Người ta nói ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo trâu, mà không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đau lưng hồi. Nhưng mà niệm A Di Đà chúng ta không nhớ tiền. Vì cảnh giới đó người ta thọ nhận bằng bát công đức thủy, tức là cái món nước nó làm cho người ta no chứ không phải là ăn. Cái món nước nó làm cho chúng ta xinh đẹp cho nên khỏi có đi thẩm mỹ viện. Cái món nước nó làm cho chúng ta thân thể được khỏe mạnh hoài, không có bệnh duyên. Còn chúng ta ở đây thì đầy đủ bệnh duyên hết, phải không? Ý nghĩa đó cho nên chúng ta trì danh hiệu của ngày đầu tiên là chúng ta phải chỉnh đốn cái thân. Rồi chỉnh đốn cái gì nữa? Chứ còn cái miệng này dữ lắm. Cái miệng mà không chỉnh đốn thì không được. Cho nên trở về thế giới tịnh cảnh thì cái miệng của chúng ta phải thanh tịnh. Mà miệng thanh tịnh là miệng là đó qua sen. Còn bây giờ miệng mình là gì? Méo mó tứ. Tứ tung cho nói gì? Lữ không xương nhiều điều lắc léo. Miệng không dành méo mó tứ. Tứ tung. Trời đất ơi, vậy mà tôi mới hướng dẫn ngay cái bữa thứ tư đây. Thứ bảy này tôi mất giảng ở Phật Bảo. Tôi hướng dẫn cho các vị giảng sư của Ban Văn Pháp Trung ương. Nó giảng về cái thập thiện á. Nó nói về cái miệng mà nó nói cái bài đó tôi nghe tôi lắc đầu luôn. Nó nói lưỡi không xương nhiều điều lắc léo, nón không dành méo mó tứ tung. Trời ơi, không biết nó học cái bài đó ở đâu, tôi mô Phật luôn. Nó miệng không dành rồi nó nón không dành méo mó tứ tung thì thôi tôi nói thôi hết phương luôn rồi. Mà còn có cuối năm nữa ra trường rồi, làm pháp sư rồi đó, thì các vị nhớ chúng ta Nghĩa là trong cái miệng của chúng ta, nếu mà có cái sự tu tập mà miệng này đó, nó đem lại lợi ích. Cho nên Đức Phật nói rằng ai mà có ái ngữ là đem lại cái an lạc hạnh phúc cho mọi người đó. Vì lẽ đó nên đại đức trụ trì của chúng ta có ái ngữ quá, làm gì có hàng ngàn Phật tử đến để lắng nghe. Còn tôi chốc quớt luôn không có ai hết. Cho nên chúng ta tu cái miệng là ý nghĩa gì? Ý nghĩa là cái miệng của chúng ta là một nghiệp trong ba nghiệp, mà cái miệng nó đem lại lợi ích cho mọi người. Cái miệng này nếu không tu thì nó đem cái sự khổ đau đến cho mọi người. Nhưng mà khổ đau thì người tu tập nhận thức được cái miệng rồi, thì chúng ta sống trong khổ đau này phải làm sao cho cái miệng này được an lạc. Đó, nhớ chỗ này nghe. Tức là không phải các vị tìm ở cảnh giới nào, từ cái chỗ mà khổ đau về miệng, mà nó có bốn điều mà từ vô thủy đến bây giờ chúng ta làm cho nó khổ đau rồi. Bây giờ chúng ta nên gọi là khắc phục nó, phải tu lại cái miệng này. Cũng như ngày xưa có một vị tổ mà thiên thân và thế thân đó, thì cái ngài thiên thân này đầu tiên nói cái pháp đại tiểu thừa không, sau gặp ngài thế thân chỉnh lại, thì từ đó cũng từ cái miệng đó mà nói lại pháp đại thừa. Thì chúng ta cũng vậy, từ vô thủy đến bây giờ chúng ta đem cái miệng này không có được thanh tịnh, thì bây giờ chúng ta nên chuyển đổi lại cái miệng thanh tịnh. Miệng thanh tịnh là gì? Miệng ta là đó hoa sen, mỗi khi gì đó hé nở, mỗi khi thơm lừng gì đó hả, lâu quá quên rồi. Thì chúng ta phải làm sao cho cái miệng này được ái ngữ, thì từ đó cái miệng này đem lại lợi ích cho mọi người, nói những lời chân thật, nói những lời khả ái, nói những pháp Phật thì có lợi ích cho cái miệng chúng ta. Thứ ba là quan trọng, đó là niệm Phật, nhưng phải tu về cái tâm. Hồi nãy chúng ta tu hành đó là tu về cái hình tướng, thân miệng là hình tướng. Bây giờ chúng ta mới tu vào cái tâm của mình, để mình niệm Phật để đi vào tâm. Mà tâm của chúng ta các Phật tử biết ở đâu không? Hả? Các vị ngồi đây này biết tâm ở đâu không? Nói nghe coi. Cái suy nghĩ của mình hả? Vậy là nó ở trong hay ở ngoài? Ở trong hả? Ngộ đời. Ở trong sao tôi nói các vị nghe? Hả? Không có. Không ở trong mà không ở ngoài. Nhớ chỗ này nghe. Chứ các vị nói tâm ở trong rồi ở ngoài không biết vậy sao? Hả? Cái tâm của chúng ta là cái sự hiểu biết. Cho nên người ta chia ra trong phần 18 giới đó, các Phật tử nên đọc trong 18 giới đó. Nó có chia căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ha. Rồi trần là chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Nhưng mà cái đó người ta gọi là gì? Là sắc pháp. Tức là cái đó là cái cảnh bên ngoài. Nhớ nghe. Còn cái tâm, người ta mới nói tâm pháp, là sự nhận thức, biết ha, mà không phải biết ở trong, mà không phải biết ở ngoài, tức là khắp cục. Cái biết đó là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của miệng, cái biết của thân, và cái biết của ý. Cái đó người ta gọi là tâm pháp. Nhớ. Nhưng mà cái tâm pháp này nó không ở trong mà không ở ngoài, mà nó bao trùm tất cả mọi chỗ. Các vị về dở kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó, Đức Phật trả lời cái vấn nạn của ngài A Nan có nói tâm ở trong không? Phật nói không phải. Nó tâm ở ngoài không? Phật nói không phải. Nhớ cái chỗ này nghe. Chứ các Phật tử đừng nói tâm ở trong thân mình, trong bụng gì đó, mà cái tâm đó là tâm gì? Cái tâm đó là trái tim của chúng ta. Nhớ người ta nói tâm là tim đó, thì cái trái tim đó nó không có bền đâu. Nó đập thời gian nào đó rồi nó ngừng đập đó. Thì ý nghĩa đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng Ở đây cái tâm là cái nhận thức, cái sự hiểu biết. Nhưng mà nhận thức, hiểu biết mà cái tâm mà đang phân biệt, đang thương yêu, đang giận hờn, cái tâm đó tâm gì? Hả? Cái tâm đó người ta gọi là vọng tâm. Mà vọng tâm có chỗ trả về, cho nên các Phật tử vừa giận hồi các vị vui ngộ lắm phải không? Gọn hồi sao vui cái hồi buồn ngộ đó, có chỗ trả về, cái đó ta gọi là vọng tâm. Mà vọng tâm người tu tập phải dừng nó đó, cho nên trong 3 tháng hạ chư tăng của chúng tôi đó thường dâng lời của tổ dạy rằng tam ngoạt hạ an cư đình ý mã, cũ từng tu học định tâm tâm viên. Nhớ chỗ này, 3 tháng an cư kiết hạ chúng tôi đó dừng cái tâm như là con gì, con ngựa. Mà toàn thể các Phật tử lớn ở đây mới biết ngựa, chứ các Phật tử nhỏ nhỏ này ít biết lắm phải không? Ngày xưa của chúng ta ở nơi quận 10 đó có cái trường đua Phú Thọ đó, thì nơi đó trong Hóc Môn Bình Chánh rồi đó, người ta nuôi ngựa dữ lắm, người ta bán cho những cái nhà mà đua ngựa đó. Mà thưa với toàn thể các Phật tử, ngựa nào mà nó giỏi, nó không khi nào nó đứng yên chỗ, cái chân đó nó dở lên dở xuống, cái đuôi nó ngút mắt mắt hoài thì con ngựa nó mới giỏi, tức là nó chạy nhanh lắm. Cho nên các vị tổ mới thấy được cái sự vọng động của con ngựa. Người ta ví dụ cái tâm vọng mình giống như cái con ngựa vậy. Cho nên người ta nói là tâm duyên ý, ý mã. Còn cái duyên đây là chỉ cho con khỉ. Mà các Phật tử bữa nào đi vào sở thú, thấy con khỉ nó có ngồi yên không? Không có, ngộ đó mình thôi, ta để ta ngồi cho khỏe đi. Không có, nhảy nay, nhảy kia, nhảy lên, nhảy xuống, vậy là ngộ. Đó, thì ý nghĩa đó, mà nó càng nhảy nhiều thì nó mệt nhiều, vậy thôi, phải không? Tâm của chúng ta mà giống như con ngựa, con khỉ thì nó khổ dữ lắm. Vì lẽ đó nên Đức Phật dạy chúng ta phải dừng. Đó, nói cái tâm mình phải dừng. Dừng cái gì? Dừng cái ham muốn, hồi nãy tôi nói rồi. Hồi nào giờ chúng ta tham món đi thì bây giờ nên dừng lại. Mà các vị muốn dừng không phải dễ đâu. Muốn dừng phải bố thí cúng dường mới dừng được. Chứ đừng nói tâm mình bây giờ tham tiền mà nói mình dừng, thưa các vị không được. Bây giờ các vị dừng rồi, nhưng mà thật ra nếu chúng ta không bố thí cúng dường, không hóa giải được cái chủng tử tham nhiều đời ở trong tâm khảm của mình, cho nên Đức Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường mới dẹp được cái tâm tham mà nó thành chủng tử nhiều đời đó. Mà các Phật tử biết khi bố thí cúng dường là gieo cái mầm mống giàu sang sung sướng. Mà chúng tôi đọc ở trong cuốn sách viết rằng con gái của Phật, không biết các Phật tử có đọc chưa? Đọc cái cuốn sách đó gọi là con gái của Phật. Có một mẫu chuyện rất là tuyệt vời. Mẫu chuyện đó là có một nàng thanh nữ, ba đời ở đợ. Các Phật tử nhớ nghe, ba đời ở đợ. Đời ông nội ở đợ, đời cha của cô ở đợ, tới đời cô ở đợ. Cho nên cô đi cô than trách hoài. Thì một hôm vào cái buổi sáng cô múc chén nước, cô đi về. Thì giờ đó cô gặp ngài Phú Lâu Na thuyết giảng về phương pháp đối trị tâm tham của mình. Cho nên ngài Phú Lâu Na nói rằng ai mà bố thí cúng dường sẽ vượt đi cái cảnh nghèo khổ đói khát, mà hóa giải được cái tâm tham ở trong tâm hồn của chúng ta. Thì nàng đó dừng lại nghe. Sau khi nàng nghe rồi, nàng mới thưa rằng: thưa tôn giả, ngài nói tôi nghe tôi thích lắm. Nhưng mà thưa với tôn giả rằng tôi hôm nay không có gì cúng hết. Cái ché tôi đội tôi múc nước đây là của bà chủ. Bộ đồ tôi mặc gách này cũng do bà chủ cho tôi mượn. Đôi dép tôi đi cũng do bà chủ cho tôi mượn. Cho nên tôi không có gì để cúng dường hết. Thì ngài Phú Lâu Na mới nói rằng: này tín nữ kia, nàng nói như vậy chứ nàng có tấm lòng cúng dường không? Cũng như tôi và các Phật tử bây giờ không có tiền, nhưng mà tấm lòng mình có không? Có chứ, phải không? Cho nên nàng nói: thưa tôn giả, tấm lòng của tôi thì có. Thì tôn giả Phú Lâu Na mới nói rằng: Đức Thế Tôn của chúng tôi đang ngồi ở bìa rừng khát nước quá, thì nàng không có tiền của để cúng dường, thì bây giờ nàng đổi ché nước đó, nàng đến nàng cúng dường được chứ, phải vậy không? Được không? Được. Như việc đó là tôi có Phật tử nghe là khoái liền chứ gì. Thì vậy nàng ta đến. Nhưng mà lạ thay, sau khi nàng đến nàng diện kiến với Phật, với cái tâm hồn nàng rất quan hỷ. Từ đó nàng lấy cái ché nước xớt vào bát của Phật để Đức Phật uống nước xong. Sau khi Đức Phật uống nước xong, nàng nhìn xuống đại chúng 1250 vị tỳ kheo đang ngồi khát nước, nàng chảnh lòng. Không lẽ mình cúng cho Phật không sao, bỏ những người này khát nước tội quá. Vì ý nghĩa đó, nàng quay xuống sông Hằng múc nước tiếp tục lên đổ vô bát cho các vị tỳ kheo. Mà tới 1250 vị thì các vị biết rồi, là đông lắm chứ, phải không? Thì khi như vậy nàng xớt bát nước đó từ sáng cho đến trưa không đem về được ché nước nào hết. Sau khi các vị thọ nhận nước xong, Đức Phật chúc phúc, nói một câu rất giản dị. Đức Phật chúc cho nàng được giàu sang sung sướng đó, chúc vậy thôi, ngộ vậy đó. Vậy mà nàng hoan hỷ. Sau khi tiếp tục nàng xuống sông Hằng múc một ché nước trở về nhà của bà chủ, thì than ôi, bà chủ này bà chửi tan nát luôn. Bà nói: trời đất ơi, làm biếng làm nhát, từ sáng giờ mày múc có một ché nước, mày làm cái gì đâu mà vậy? Thì nàng thiếu nữ này nói lên sự thật: thưa bà chủ, tôi không phải làm biếng đâu, sáng giờ tôi múc hàng ngàn ché nước rồi, nhưng tôi dâng cúng cho Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo. Lạ thay, bà chủ này từ nào giờ mà làm gì sai là bà chửi tan nát, mà hôm nay nghe nói Phật cái tự nhiên bà chửi. Ngộ vậy chứ. Cái bà sanh tâm quan hỷ, bà nói rằng: thôi cứ vào dưới bếp đó coi cái đồ mà ta ăn còn đó, ăn 7 miếng đi, múc cho tới chiều. Nó vậy thôi. Vậy rồi bà hết chửi. Vậy mà nàng ta xuống bếp kiếm đồ ăn của người ta ăn hết rồi, còn dư đó sơi xong bắt đầu đi ra sông Hằng múc nước. Múc nước nàng đổ vô tất cả các cái lu khạp lớn, đổ cho mày tới 4-5 giờ chiều. Còn một ché nước cuối cùng nàng đổi lên đầu, mà đi mà vừa ca vừa múa. Các Phật tử biết người Ấn Độ mà họ vui họ làm gì? Họ ca, họ cà dẻo vậy đó, phải không? Vì người Ấn Độ người ta thích cái vụ đó. Cho nên vừa đổi trên đầu mà ca múa này kia. Trời ơi, thái tử con vua Ba Tư Nặc đi dạo giường, mà chỗ cái mảnh giường của kế bên là cúng giường cho Phật, còn cái mảnh giường đi dạo đó, đi trở về, ông ta nói: trời ơi, bữa nay có nàng tiên giáng trần. Mà từ nào giờ cái cô này là đi mòn con đường đó rồi. Ông thái tử này cũng đi dạo giường trở về, thấy không biết bao nhiêu lần nhưng mà không có để ý. Bởi vì cũng như mình đi ra chợ mình không để ý ai về không biết gì hết, phải không? Vậy mà hôm nay nàng ta ca, mà nàng ta cúng dường nữa, nó tót lên cái hình tướng đẹp làm sao đó. Mà thái tử nhìn nói: nàng tiên giáng trần. Thì nói nàng tiên giáng trần thì thái tử làm gì? Đi theo chúa thẳng từ từ chứ. Các Phật tử còn gấp hơn tôi nữa. Thì thái tử chúng ta mới men theo coi nàng ở đâu, phải không? Từ từ chứ. Thì sau khi thái tử men theo đến cái nhà của cô mà đang ở đợi đó, thì đi vào trong, cô vội vã đem cái ché nước phía sau đổ.
Cho nên bà chủ hôm nay sao thấy Thái tử Quang Vương đi đến nhà mình, bà vội vã quán hồn phải đi ra nghinh tiếp chứ phải không? Cho nên ra mới hỏi. Thì giờ đó vị Thái tử đó mới nói: tôi là Thái tử con vua Ba Tư Tư Nạc, tức là anh của ngài Thái tử Kỳ Đà. Ngon chưa? Đó, vô hỏi: chứ cái nàng hồi nãy nàng đó đâu mà đẹp quá dễ thưa bà? Thì bà chủ nói rằng: đó là người ở của tôi. Thì Thái tử trầm ngâm hồi, kêu quân sĩ đem 100 lượng vàng ra đây cho ta. Ngon chưa? Đem 100 lượng vàng giao cho bà chủ, nói rằng: thưa bà chủ, từ giờ sắp tới bà chủ không nên sai cô này đi múc nước nữa, mà ngày mai bà chủ dẫn cô này ra kinh thành để làm gì? Đó, để mua sắm gọi là trang điểm cho cái cô này, nhớ nghe. Để tôi về một tuần lễ sau tôi sai đức vua đến đây để hỏi cưới nàng. Ngon chưa? Thẳng từ từ mới hỏi thôi chứ chưa đi. Thì như vậy bà chủ này ngày mai đem cô này ra kinh thành, nào là uống tóc, nào là sơn đỏ gì đó à. Thì thưa các vị, đẹp không? Lũa là gấm dốc, phải mai cho cô này ngon lành. Thì giờ đó Thái tử anh của ông Kỳ Đà đó trở về thưa lại với vua cha, nói: thưa phụ hoàng, hôm nay con chọn được người rồi. Ngon lành gì thưa mà. Thì giờ đó đức vua nói: trời đất ơi, ông Thái tử này ông khó chịu, nào giờ đi hỏi biết bao nhiêu người ông ta không chịu ai hết, mà hôm nay không biết chịu cái cô này đẹp hay không. Thì thưa vậy thì phụ hoàng cũng vui, nói: thôi tuần lễ sau để cha đến để xem mắt. Thì tuần lễ sau nữa, nghe là Thái tử dẫn đến để xem mắt cái cô nàng này, thì được Thái tử đã ra lệnh cho cái bà chủ đó, cho nên gọi là cái từ gì đó mà làm cho đẹp đó, không biết, trang điểm phải không, nói mấy là xí soạn gì đó ha, cho nó đẹp, cho đẹp lên. Thì đức vua nhìn sao hả? Đức vua nhìn gật đầu, nó trời cũng được quá ha? Con mình nó chọn cũng được quá. Cho nên vì lẽ đó nên trở về cung đình, đức vua ra lệnh làm một cái lễ thành hôn gấp linh đình để cưới cái nàng ở đỡ đó. Sau khi cưới xong về một năm sau thì vua Ba Tư Nặc băng hà, thì Thái tử này được làm gì? Làm vua. Nàng ta làm gì? Các vị thấy chưa? Có nhiều không? Từ ba đời ở đỡ mà hôm nay chỉ kết duyên lành với Phật một ché nước thôi, mà bây giờ được phước báo vô lượng như vậy. Huống chi các Phật tử của chúng ta mới khởi được cái tâm đầu mà tu tập đi bố thí cúng dường đó, thì tương lai các Phật tử sẽ làm gì biết rồi. À, làm đệ tử Phật thôi ha, chứ là hoàng hậu cũng khổ lắm. Hoàng hậu mà ông vua tới ngày ông đi hoài ở nhà ngồi buồn chết đi. Mình lên thế giới Tây Phương là ngon lành. Ở đây tôi muốn dẫn cho toàn thể các Phật tử đi về cảnh Tây Phương, chứ cái đó không nhầm nhò gì hết đâu. Hoàng hậu rồi cũng dính biệt trần ái thôi. Đó là chúng tôi muốn nói rằng người mà có trì danh hiệu, chúng ta đổi được tâm ý của mình, đổi được thân xác của mình, phải từ nghèo khổ đói khát ở đỡ mà chuyển thành hoàng hậu đó. Thì như vậy trên sự tu tập hành trì danh hiệu Đức Phật, chúng ta phải cải đổi thân tâm của mình, chứ không nói là thôi tu khó lắm, bây giờ tôi làm chúng sanh thôi chứ niệm Phật mà tôi thành Phật không biết chừng nào. Có nhiều người nói như vậy là sai lầm lắm. Cái cô thiếu nữ này cúng dường cho Phật không cầu một cái gì hết, đó là gọi là cúng dường ba la mật. Còn tôi và các Phật tử cúng dường cho Phật cái thôi ghi như là cái sớ táo quân vậy. Có không? Cầu an gia đạo, cầu đủ chuyện, cầu mua mai bán đất, cầu được người yêu thương gì đó, đủ chuyện hết. Rồi cuối cùng các vị lớn tuổi cầu gì biết không? Cầu cho con khỏe mạnh, đừng đau, đừng bệnh. Trời đất ơi, cầu cái chuyện mà lạ đời. Phật đau không? Đau, mình đau, mình giống ai? Giống Phật. Bây giờ mình cầu Phật, mình đừng đau. Mình không giống ai hết. Cho nên có Phật tử đến tôi nói, thưa thầy, con bệnh quá, nhờ thầy cầu an cho. Tôi nói, mô Phật, tôi còn bệnh hơn cô nữa, sao tôi cầu nổi. Bữa nay các Phật tử cười nhiều quá, chúng tôi phải trả tiền rồi. Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ lại nữa nha. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta trở về với niệm Phật mà trì danh hiệu này á, là chúng ta cải đổi được tâm tánh của mình, hóa giải được lòng lòng tham. Mà là muốn hóa giải lòng tham phải bố thí cúng, cúng dường. Đây là lời dạy thiết thực nhất mà Đức Phật chúng ta đã dạy. Thứ hai, dẹp đi cái lòng sân hận mình để khởi được lòng từ bi mà mỗi người không quán hận. Cho nên toàn thể các Phật tử bây giờ sanh lên, mọi người thương không đó là các vị không có sân hận nhiều đời. Còn có những người sanh lên xong người ta ghét không mà ngộ đời vậy đó. Trong đó có tôi nữa, ai cũng ghét không. Tại vì nhiều đời sân quá. Cho nên thầy tôi cũng đặt bây giờ pháp danh là Nhật Hỷ, là ngày vui. Nhưng mà một hỷ thôi nghe, chứ không phải hai hỷ đâu. Hai hỷ là xong hỷ rồi. Cho nên có khi nào tôi giận quá, tôi mới nói rằng thầy đặt cái tên Nhật Hỷ sao ngu gì ông giận. Cái tự nhiên tôi cười lên là tôi hết giận. Ý nghĩa đó chúng ta mới thấy rằng trì danh hiệu này tức là chúng ta phải cải đổi tâm tánh mình để kết duyên với Phật. Đó, chúng ta niệm Phật. Thứ hai, quán tưởng. Quán tưởng này chúng ta thấy hình tướng của Đức Phật là 32 tướng tốt, rất đẹp. Mà bữa nào các Phật tử dẫn lên, các vị có đẹp không? Bữa nào dẫn lên đi chụp hình thử coi. Hay mà bữa nào các Phật tử mà cười một cái rồi là Thái tử nhìn là thương liền. Phải không? Mà Thái tử lòng của các vị là ai? Là ông bạn đời của mình chứ ai, phải không? Thái tử đó là bạn của mình. Cho nên các vị đi chùa niệm Phật, quán tưởng Đức Phật, thấy tướng hảo của Phật đẹp, mà các vị về thể hiện trên gương mặt đẹp, có được nụ cười an lạc về, trời đất ơi, ông bạn đời ông kinh vô cùng. Mới mốt ông chở xe đi nữa. Có nghe mẫu chuyện ghen chưa? Chưa hả? Nói ngày xưa có ông chồng ông ghen dữ lắm, chịu không nổi luôn. Mà cô này cổ Phật tử chân chánh lắm, ngày nào cô cũng đi chùa. Nhưng mà ông chở cổ đến chùa đó, ông ghìn ở ngoài á, mà nói chuyện với ông sư là chết liền. Cho nên đến cái ngày vía Đức Phật A Di Đà mà xui cái chiều hôm đó ông ta leo lên sửa cây dừa, cho nên chật chân té si cà que đi. Té mà phải si cà que. Vì lẽ đó nên ông không chở bà đi chùa được. Mà không chở bà đi chùa thì ông không cho bà đi. Bởi vì ghét mà có ổng kế bên mới được. Cho nên bà diễn lý do. Bà nói rằng thôi bữa nay với Di Đà với có gánh hát bội đó, nhưng mà tôi không đi chùa đâu, lâu có gánh hát bội về, thôi ông cho tôi đi coi hát đi. Chứ bữa nay mà ông si cà que rồi mà cái hát bội người ta về, ta hát con đêm đi à, mà một năm người ta mới về một lần ở quê mà. Thì nói như vậy thôi, ông cũng thương vợ cho đi. Nhưng mà ở nhà thấp thỏm nói rằng trời ơi, đi vô trong nó gặp mấy kép hát đẹp, cứ nhìn hoài nó khổ nữa ghê mà. Cho nên sau khi cô này thật ra không đi xem hát bội, mà cô ta về chùa để lại vía Đức Phật A Di Đà. Thì các vị biết trong ngày vía đó thì vị trụ trì đó lại 108 lại, mà lại bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chứ không có lại danh hiệu khác. Mà sau khi lại xong rồi còn vị đó trì một gọi là 108 sau chuỗi, thì như vậy lâu không? Cho nên mỗi lần đi chùa chẳng hạn 8-9 giờ về, mà hôm nay tới 10 giờ chưa về. Ông chỉ cầu que mà ông đợi thất thỏm hoài. Ông nói trời đất ơi, dày chắc chết, không biết đi chắc gặp mấy kép hát, mê quá không chịu về, ghen mà. Thì sau khi bà về, bà lại sám hối, rồi bà niệm danh hiệu của Đức A Di Đà, cho nên về mồ hôi mồ hám không, về tắm, ông còn nghi nữa. Trời ơi, mới đi về mỗi lần không tắm, bữa nay sao tắm? Đó. Sau khi tắm xong thì ngày vía Di Đà, cô tín nữ này nói lâu lâu mới có ngày vía, mình không kết duyên lành với Phật thì sợ sau này khó dịp để kết duyên lành. Cho nên cô ta xách sâu chuỗi lên, vì ở quê mũi quá đó, cho nên xả cái mùng xuống, ngồi trong mùng niệm niệm Phật vậy thôi. Ông ta nằm ở dưới võng, ông ta dẫn mà dưới phía về tắm dẫn, nằm võng còn nghi, nằm võng nghe Nam Mô Di Đà Phật mà nghe trụ trì. Ông nói trời đất ơi, về nhà rồi mà còn ngủ ai nữa mà về sushi. Ông ta si cầu que, ông ta gán bò lên. Thưa với các Phật tử, thấy ông hát bội đứng kế bên. Trời ơi, ông lồng lộng lên. Đó, ông tức lồng lộng lên si cầu que mà bò đi xuống nhà bếp lấy cái dao sắc chuối đó. Các Phật tử biết dao sắc chuối không? Nó dài lắm vậy nè. Ông ta bò lên chém cái ông hát bội nghe một cái cản cái ông ta xỉu luôn. Chém vậy ông ta xỉu luôn. Sau khi cô tín nữ này đang ngồi trong phòng mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe cái cản vậy đó, ra thấy người chồng mình té xỉu xuống đó, mặt mồm một miếng gì nó chảy ra. Trời ơi, cô sợ quá, lớp con mình hai vợ chồng mà ông ta lớn con nữa kéo không nổi. Quán hồn cô ta chạy xuống chùa, chùa gần mà, chạy xuống nói thầy ơi, không biết chồng con cái gì mà con niệm Phật nghe cái cán vậy đó, mà bây giờ ổng xỉu rồi. Thì cái vị trụ trì nói thôi con lên ở trên bàn Phật lấy cái chung nước đi, đi theo với thầy. Thì sau khi lấy chung nước về, thầy mới bóp cái mồm nó đổ chung nước vào. Thì ông ta xuống cái cái ông ta tỉnh dậy. Tỉnh dậy ông ta còn nói ông hát bội đâu rồi, chém nó đâu rồi, bây giờ đi đâu? Thì thầy trụ trì đó nói không phải hát bội gì đâu, đó là ông hộ hộ pháp đó, mà ông hộ pháp giống hát bội không? Giống y chang. Cho nên đó là các Phật tử phát tâm tưởng đến Phật, niệm Phật có long thần hộ pháp gia hộ chúng ta, đó là ông hộ pháp. Cho nên vị trụ trì nói rằng đây là ông hộ pháp hộ đó, người vợ của ông niệm Phật mà thành tâm đối với Phật, cho nên hộ pháp đến để hộ trì chứ không phải hát bội gì đâu. Vậy mà từ đó đến sau ông ta hoan hỷ vô cùng, cho bà đi đâu thì đi, không còn ghen nữa, tuyệt vời. Đó là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật có một công đức, vừa thanh tịnh tâm, vừa thanh tịnh thân, mà vừa được tất cả long thần hộ pháp để gia hộ. Cho nên các Phật tử hồi nãy đọc cái bài sám hối đó, thì trong sám hối đó nó có gọi là thủ tướng sám hối. Mà thủ tướng sám hối là chúng ta để tượng Phật, quán tưởng để chúng ta nghĩ đến các ngài, nghĩ đến các ngài để các ngài đem cái hào quang an lành, hay hoặc lấy tay xoa đầu. Nhưng mà thật ra thì cái quán tưởng này chúng ta tưởng Phật để cho thân tâm được thanh tịnh, mà thân tâm thanh tịnh mà nói hào quang tức là trí tuệ phát sanh. Nhớ chỗ này, mà trí tuệ phát sanh thì căn lành tăng trưởng, phải không? Cho nên toàn thể chúng ta từ nào giờ khổ đau là gì? Là do vô minh. Mà vô minh thì toàn thể các Phật tử biết kết duyên với ai không? Không biết. Ngộ đời không biết, làm bộ không biết, sao không biết được hả? Các Phật tử mà nói không biết là tôi cũng sợ luôn. Các vị kết duyên với bảy, kết duyên với các vị kết duyên trong lục đạo chúng sanh này, nhưng mà kết duyên với ai nhiều? Với ông bạn mình nhiều chứ. Mà ông bạn mình nhiều là kết duyên với con người. Mà kết duyên con người thì phải tái sanh ở trong lục đạo, mà tái sanh lục đạo thì phải khổ đau, phải già, phải bệnh và phải chết chứ. Các vị mang thân này mà không già là giống ai? Bữa nay chúng tôi vừa giữ cái lễ mà cầu siêu cho các nạn nhân chết về giao thông. Các vị biết ngồi một ngày, người ta quy định hồi nãy một ngày là có 25 người tử nạn ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Có hàng trăm người nghĩa là bị tàn phế suốt cả đời. Mà nãy cái ông Bộ trưởng Đinh La Thăng á, ông phát biểu khai mạc, ông nói tổ chức cái lễ kỳ siêu lớn lắm, mà bây giờ đang trì tụng chúng tôi làm lễ hành chánh thôi, bây giờ buổi sáng đây. Các ban ngành của Bộ, của Trung ương Giáo hội, của Phật giáo thành phố, hồi sáng là 24 quận huyện, các vị đến đó trên 3.000 tăng ni, chứ chưa kể là Phật tử, góp phần để cầu nguyện cho tai nạn giao thông của chúng ta. Thì vì sao mà chúng ta vậy? Là vì chúng ta trong thế giới hình tướng này là nó có chết vô số cái chết, phải không? Bệnh tật chết rồi, xe cộ đụng chết rồi, ung thư chết rồi, ôi đủ chết hết. Vậy mà bây giờ chúng ta còn ngồi chật hết ngộ vậy đó. Nếu mà không chết được biết chỗ đâu ngồi. Nhờ chết đó mới nhường lại cho chúng ta, chúng ta ngồi đấy, phải không? Quy luật sinh tồn. Cho nên chúng ta trở về quán tưởng niệm Phật này, chúng ta mới thấy được kết duyên lành với Phật, hình tướng Phật. Chúng ta nhìn hình tướng Phật trang nghiêm, chúng ta phải trang nghiêm tự thân của mình. Chúng ta nhìn hình tướng của Phật có những nét đẹp, chúng ta phải làm sao sống thể hiện trên mà thân xác này phải đẹp hình tướng như Ngài. Đến thứ ba, chúng ta niệm Phật là phải thật tướng niệm niệm Phật. Và thật tướng niệm Phật là gì? Là chúng ta phải sống với trí tuệ, phải sống với sự hiểu biết chân chánh ở cuộc đời này, chứ không phải mê tín. Chúng ta niệm Phật và các vị đi ngày xuống núi Bà Đen để cầu bà gia hộ cho mình mua may bán đất. Thưa với các vị, có gia hộ không? Nếu mà bà gia hộ đem dưới dây 10.000 các Phật tử lên mua tờ giấy số trúng 1 tỷ mấy thì cái đó là miếng ngon lành. Ai ngờ đâu dây 10.000 rồi bán suốt cả năm, đem xuống cúng bà nhiêu? Lời nhiều quá, xuống cúng bà 5 triệu. Trời ơi, bà gì cho dây 10.000 mà tới lời tới 5 triệu. Hả? Chúng ta thiếu cái sự nhận thức. Bây giờ trở về thật tướng, chúng ta mới thấy các pháp này do duyên, duyên sanh, thân mình do duyên sanh không? Mà duyên sanh mà hợp gọi là sanh, mà quái gọi là diệt. Nhưng mà quái để làm gì? Để sanh. Quái có mắt không thưa với các vị? Có mắt không? À, các vị nào có ra biển, các vị mới thấy sóng và bọt tràn đầy của biển. Chúng ta có tấm biển đó, mà khi gió dừng bọt tan rồi nó về đâu? Nó về cho nước. Vậy mà chúng ta chết, chúng ta nói trời ơi mất tiêu hết rồi, khóc thôi là khóc. Khóc cái gì? Khóc cái chấp ngã của mình. Thế thưa các vị, có mất đâu mà khóc. Thật tướng này là chúng ta cũng như mẫu chuyện hồi nãy Đức Phật nói rằng chúng ta phải dùng ngọn lửa nhỏ để đưa đến ngọn lửa lớn. Ngọn lửa lớn là trí tuệ. Và trí tuệ rồi, nó bừng sáng rồi là nó dẹp đi tất cả cái lòng tham lam của chúng ta. Cho nên niệm Phật thấy được thật tướng thì tất cả vật chất ở trên trần gian này chỉ có tạm để sống thôi. Thưa với các vị, chứ không có ai mà ngon lành gì đâu. Các vị có hàng trăm tỷ, có hàng ngàn lượng vàng. Chúng ta khi trở về các bụi có đem theo được lượng nào không? Hả? Không, không mà thôi tích chữ dữ dằn. Ngộ. Hả? Không mà có nhiêu không dám bố thí cúng. Cúng dường ngộ vậy đó. Chúng ta trở về thật tướng của Phật thì người đó có một công năng, tức là niệm Phật A Di Đà, nhờ hào quang của Đức Phật A Di Đà nó toát ra, cho nên tất cả tội lỗi của chúng sinh chúng ta không khi nào mà làm đó. Bởi vì chúng ta niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó toát ra được gì? Nó toát ra được cái phần giới đức trang nghiêm. Mà giới đức trang nghiêm rồi là thân xác chúng ta không phạm, ngon lành vậy đó. Nhớ chỗ này. Cho nên chúng ta niệm được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trở về thật tướng rồi, chúng ta có một công năng an tịnh tâm, tâm hồn đó, mà an tịnh được tâm hồn rồi các Phật tử còn gì nữa mà lo lắng. Mà an tịnh được tâm hồn, chúng ta vượt đi khỏi khổ đau và chúng ta hạnh phúc trên cõi cõi đời. Khổ đau chẳng qua chúng ta chấp thôi. Người nào vượt qua khổ đau cũng sống trong khổ đau này mà thân được thánh thanh tịnh. Người nào muốn ra khỏi được mà gọi là biển sanh tử luân hồi, đưa đến sự hạnh phúc, chúng ta cũng phải sống trong biển sanh tử luân hồi mà không sợ sanh tử luân hồi, là các vị có hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc đâu hết. Nhớ chỗ này, các vị hạnh phúc mà đi vào một thế giới không có gì hết là không phải như vậy đó, nhớ chỗ này. Cho nên chúng ta niệm Phật được thật tướng là chúng ta phải thấy được tất cả tướng trạng của vạn vật trên cõi đời này do duyên sanh vậy thôi. Mà đủ duyên thì sanh, mà hết duyên thì diệt. Nhưng mà diệt để sanh, mà sanh để diệt. Như tôi và các Phật tử bữa nào cũng ăn cơm, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ăn năm này sang năm nọ, ăn để làm gì? Bảy. Hồi nãy mới nói sanh diệt thì ăn để gì? Ăn để chết chứ ăn để sống rồi đâu có nhiều đó là, phải không? Sống thì mình ăn, nhưng mà ăn rồi để kết thúc cuộc đời, mà kết thúc cuộc đời phải chết không? Các vị ăn đi, ăn cao lương mỹ vị, ăn cái gì đó ăn rồi rốt cuộc hết ăn nữa. Vậy mà nó ăn để sống, trời ơi phải sống lắm. Nếu người ta ăn đã sống thì hàng tỷ người ngày xưa người ta ăn sống tới bây giờ rồi. Ăn rồi ta về các bụi. Vì sao mà ăn rồi về các bụi? Là vì các bụi là chánh, mà ăn là giai mượn, mà giai mượn rồi phải trở về cho các bụi, phải không? Sáng bây giờ các Phật tử ăn cái gì rồi? Đó, sáng ăn hủ tiếu chưa? Chưa có ăn cơm chưa? Mà ăn cơm là ăn cái gì? Nó ăn chay ngộ lắm. Ăn rau tương với chay gì? Nhưng mà toàn thể rau tương đó bằng cái gì? Từ đất mà chăm ăn vào để nuôi gân xương thịt. Rồi đó, nuôi cho đã rồi. Tới chừng gân xương thịt này nó không tiếp nhận nữa thì làm gì? Trở về chứ đâu phải ăn để sống hoài đâu. Cho nên ông Bành Tổ đó, ông ăn để ông sống 800 năm còn không. Vua Trụ nè, Tần Thủy Hoàng muốn cho toàn thể thân xác của ông được ở đời đời, cho nên rước tất cả những ngữ y để luyện linh đan cho ông ta sống được trường tồn. Thưa các vị còn không? Không còn đó. Thì chúng ta ăn để chết vậy thôi. Ăn để kết thúc cuộc đời chứ. Mình biết mình ăn để chết như vậy, chết mình sợ không? Vậy mà sợ ngỏ đời. Gần chết chứ bay ơi, chở tao vào bệnh viện. Vô trong bác sĩ nói rồi, hết nước rồi. Còn nói được, nói thôi để đây đi con, còn nước còn. Chúng ta niệm Phật thấy được thật tướng rồi, chúng ta trở về với cái tỳ lô giá na của Phật A Di Đà là các vị được vô lượng lượng thọ. Như vậy chúng ta có chết không? Chết không? Không chết đâu thưa các vị, tan rã thôi chết đâu. Không có chết. Cái gì nào mà nói chết là chúng ta chưa thật tướng, chưa có trí tuệ phát sanh. Tôi nói giả dụ như vậy. Tôi nói cái này hoài mà bây giờ nói nữa kỳ quá thì cũng phải nói. Cái ly nước này nó đầy ở trong cái ly. Tôi uống hết nước này, các Phật tử nhìn trong nước này còn không? Hết. Cái gì nói rồi, vĩnh biệt trần ai rồi. Phải không? Mình nói như mình chết, mình nói nước hết rồi. Nhưng mà thưa các vị, nước hết không? Từ ly chuyển vào bàng quang và bao tử của tôi. Mà chuyển vào bàng quang bao tử này mà tôi để hoài 2-3 ngày là cũng chết. Phải không? cho nên tôi phải làm gì? Tôi phải đem nó ra, cái từ nó gọi là xả, phải không? Xả ra. Mới dai mà không xả đâu được, phải trả chứ, không trả chết liền à. Mình không tiểu đi vô bệnh viện mà ta thông tiểu không được nữa thì coi chừng về kết thúc cuộc đời chứ không nó chơi. Rồi chúng ta xả ra, chúng ta đi đâu? Ở đây vòng 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 đây chắc làm nhiều lắm, nhà vệ sinh đó. Xả ra, xả và vệ sinh nó đi xuống đâu? Xuống mạch nước. Xả xuống lòng đất nó lóng, nó lọc, nó đưa xuống mạch nước. Nước ngầm dưới quả cho đất của chúng ta nó đầy hết mặt nước ngầm, nó chảy vòng 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 đó. Nó chảy đã rồi nó đưa ra sông Sài Gòn, đưa sông Đồng Nai, nhà máy nước của Đồng Nai họ làm gì? Họ bơm lên chứ chưa, bơm lên rồi mới lọc. Mới lọc ra cái bắt đầu họ mới chuyển tải từ máy nhà nước đó đi vào 24 quận quận huyện, cái đi xuống chùa tu viện Tường Vân đây, ta lọc lên người ta nấu nữa, bắt đầu thầy hỷ uống tiếp nữa. Vậy thôi. Đó là thật tướng đó thưa các vị, nói không phải nói chơi đâu, đây là thật. Bởi vì chỉ cho một tấm nước của thân thể này không còn mất mà cái gì mất? Thưa các vị, không có cái gì mất hết á. Mình nói mình mất là mình vô minh nặng lắm. Mình học Phật cho nên là không có nói mất. Đó, chuyển đổi từ thể này qua thể kia, từ thân xác bằng xương bằng thịt trở về cho đất nước gió gió lửa. Cho nên các vị nào học rồi mới thấy được việc này, có trí tuệ mới thấy được gì là đó, nên chúng ta mới trở về thân Phật A Di Đà, gọi là vô lượng lượng thọ, có mất đâu mà nó mất. Mà đó là thế giới vật chất mà còn chưa mất, huống chi tâm hồn của chúng ta, phải không? Trí tuệ và tâm hồn của chúng ta thưa các vị không có mất đâu, mà không có già, không có bệnh, không có có chết. Các Phật tử có già không? Cái gì già? Cái gì già? Đồ dởm thì già, phải không? Đồ thiệt thưa các vị già không? Các vị muốn biết đồ thiệt không? Muốn không? Muốn, phải không? Cách đây 30 năm các vị có đi ra biển Vũng Tàu không? Có không? Có. Các vị nhìn thấy màu nước biển là màu gì? Màu xanh. Cách nay từ Tết tới giờ các vị có đi biển Vũng Tàu không? Nhìn màu nước biển là màu gì? Màu xanh. Nhưng mà cách đây 30 năm các vị đi tắm biển ai cũng muốn nhìn hết. Vì sao người ta nhìn? Nhưng mà hôm nay U60, 70 rồi ra tắm biển người ta hết muốn nhìn. Cái gì người ta hết muốn nhìn? Cái thân là hợp và tan là quyển. Nhưng mà cái tánh biết của nước biển 30 năm rồi các Phật tử nhìn biết được nước biển đó có thay đổi không? Không thay đổi. Cái đó người ta gọi là pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà. Như vậy chúng ta không sống với cái đó, mà sống với cái đồ dởm mà cho là sự thật. Cho nên lấy đồ dởm làm sự thật. Vì lẽ đó tóc bạc các Phật tử sợ xấu nhuộm cho nó đen ngộ đời. Mặt nhăn thì đem đi bơm cho nó bóng nó thẳng gì đó. Răng rụng thì đem chồng cho nó tươi tắn cái miệng gì đó, phải không? Mắt mờ thì đem dán lên cho nó sáng suốt để nhìn các cảnh tượng giả mà phái thích nhìn để nhìn bộ đời. Rốt cuộc rồi lưng còng gối mỏi thì thưa các vị đi chỉnh sửa nữa được không? Biết tới đó thông rồi. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta nhìn được thật tướng rồi, chúng ta thấy đồ dởm này, thôi nương nó, lo cho nó chút đỉnh thôi, đừng lo quá, phải không? Để chúng ta tìm được cái pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, tức là chỉ cho cái thân vô lượng lượng thọ. Mà chúng ta được thân vô lượng thọ này, người đó phải tu tập mọi công đức mà ta gọi là gì? Vô lượng công đức. Mà vô lượng công đức là phải hành trì niệm danh hiệu Phật, phải quán tưởng niệm Phật, phải quán tưởng Đức Phật A Di Đà và phải thấy được thật tướng của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật các vị được ba cái đó rồi là các vị được vô lượng công đức. Mà vô lượng công đức rồi các vị sanh ở đâu cũng là gì? Không biết. sanh ở đâu cũng là hoàng hậu, giống như cái nàng nàng ở đỡ đó. Bởi vì mình vô lượng công đức mà. Thưa các vị, vô lượng công đức rồi, các vị đừng nói tôi nghèo quá. Tự vì chúng ta không có công đức, nhớ chỗ này. Không có công đức mà các vị nói muốn người ta có xe, nhà lầu, có biệt thự muốn là sai lầm. Nhớ chỗ đó, các vị tạo phước điền đi là được cái việc đó. Như cái nàng ở đỡ chỉ cúng dường cho Phật một chén nước thôi mà nàng làm hoàng hậu là gì? Nàng đã tạo phước điền rồi, bây giờ chỉ cộng thêm một phước điền nữa thôi, nó tròn đầy, cho nên giờ phước điền nó toát ra. Vì lẽ đó nên thái tử thấy nàng là đẹp số một, vì lẽ đó nên nằm làm hoàng hậu thì bà ta được gì? Là đệ nhất phu. Đó là bà Umama, các vị thấy đẹp không? Đen lùi nhưng mà đi đâu bà ta là cái gì? Đệ nhất phu phu nhân, chứ đâu phải là, đâu phải là cần quá hậu đâu đó. Người ta cũng đệ nhất phu nhân thôi. Ý nghĩa đó thì chúng ta được vô lượng công đức rồi là các vị được gì nữa hả? Không biết. Đức Phật A Di Đà có mấy thân, kể nghe coi. Khi chúng ta được vô lượng công đức rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta trở về cuộc sống vô lượng hào quang, bao trùm cái sự hiểu biết khắp cả vạn vật và vũ trụ này. Cho nên Đức Phật là biết hết tất cả vạn vật và vũ trụ, mà biết được rồi là các vị đừng nói ở đây cũng biết được. Tôi nói giả dụ như các vị đi vào niệm Phật mà nhận được một pháp giải thoát thôi, mà nhận được pháp giải thoát rồi các vị hòa nhập vào pháp giải thoát 84.000 pháp giải thoát của Đức Phật, thì các vị được hòa nhập không? Hòa nhập mà pháp của Phật là có một vị, cũng như các vị đi biển cả, các vị ngâm nước biển là mấy vị? Một vị. Thì như vậy biển ở Việt Nam, biển ở Hoa Kỳ, biển ở Pháp, biển ở Úc, biển ở Châu Phi, biển đó là hương vị gì? Mặn hết. Thì như vậy chúng ta phải đi vào cái vô lượng công đức này, nó đưa đến chúng ta vô lượng hào quang rồi. Chỗ nào mà chúng ta không hiểu? Bây giờ người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Đức gì đó giống chúng ta không? Ý chang chứ khác chỗ nào đâu. Cũng thương, cũng giận, cũng ghét, cũng hờn, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Như vậy chúng ta biết ta rồi, chúng ta năm châu con người này chúng ta biết không? Biết cái đó người ta gọi là vô lượng quang đó, thưa với các vị. Cho nên chúng ta học Phật rồi, chúng ta từ một, khi trí tuệ bừng sáng phát sanh từ cái chỗ nhỏ mà chúng ta hòa nhập vào thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, thì giờ đó các vị thấy rằng vũ trụ này chúng ta đều hiểu hết, không khác gì hết đâu, thưa với các vị. Thì như vậy chúng ta rất là an lạc, khỏi cầu đi đâu đi đó gì hết, ở đâu cũng vậy thôi, phải không? Thôi thời gian đến đây xin kết thúc. Chúc cho toàn thể Pháp hội đạo tràng tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân này, để cho các vị phát khởi tâm ban đầu niệm Phật để nhập vào pháp giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thay lời cho tổ chức cũng như toàn thể hành giả, chúng con xin được thành kính đề đầu tri ân Thượng Tọa đã quang lâm về đây chia sẻ thời pháp thoại cho đạo tràng chúng con. Cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể vạn an, chúng nhân tác độ Phật sự viên thành, và chúng con hy vọng rằng sẽ được cung thỉnh Thượng Tọa nhiều lần hơn nữa quang lâm về đây để chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng con. Một lần nữa chúng con xin được thành kính niệm ân Thượng Tọa, cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành ân đạo.
Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh Thượng Tọa hội quy phương trượng dùng thiền trà giảng lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài thật lớn để cung tiễn Thượng Tọa hội quy phương trượng.
nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cái bánh chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà Pháp Vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, hồng cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Chỗ ngồi nhường nhau cái bánh chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà Pháp Vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến.